đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, cho đến ngày nay vẫn chưa có thuốc đặc trị tiểu đường. Vậy làm thế nào để người bệnh có thể sống chung với bệnh tiểu đường một cách hòa bình? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những bí quyết sống khỏe với bệnh tiểu đường. Hãy học cách sống chung với bệnh một cách khoa học, một khi chúng ta đã không thể đánh bại nó. Đầu tiên đó chính là hiểu về tình hình sức khỏe của chính mình. Tiểu đường là một căn bệnh mãn tính. Người mắc bệnh có thể bị chết vì những biến chứng của tiểu đường. Điều nguy hiểm là người bệnh hầu như không tự cảm giác được các triệu chứng bệnh tật của mình. Tuy nhiên, nếu người bệnh tuân thủ các lịch kiểm tra sức khỏe định kỳ thì những nguy hiểm sẽ được hạn chế. Thứ hai đó chính là chú ý quan sát. Người bệnh tiểu đường tốt nhất là nên có thói quen ghi nhật ký, ví dụ như là trường hợp nào thì thấy thoải mái, trường hợp nào thì không thấy thoải mái, ăn gì thì đường huyết cao, ăn gì thì đường huyết ổn định, ăn hoa quả nào tốt, ăn hoa quả nào thì không nên, ghi lại chỉ số đường huyết mỗi lần đo. Nếu có điều kiện, nên mua cho mình máy tự đo đường huyết và học cách đo cho mình và ghi lại, rồi phân tích các chỉ số đường huyết, rồi rút ra được kế hoạch ăn uống vận động cho mình. Thứ ba đó chính là chịu khó tìm hiểu kiến thức về tiểu đường. Thông qua sách báo, TV, Internet, tìm hiểu những kiến thức về tiểu đường, rồi kết hợp với những tình hình cụ thể của bản thân để có được kiến thức trong ăn uống, vận động, cũng như là dùng thuốc cho hợp lý và có hiệu quả. Thứ tư đó chính là trao đổi với những người có kiến thức về bệnh tiểu đường. Khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, có thể gặp bác sĩ để trao đổi. Lúc rảnh rỗi có thể tìm người có kiến thức để tìm hiểu kiến thức về tiểu đường. Thứ năm đó chính là nắm rõ mục đích điều trị của mình. Ví dụ như là chỉ số đường máu, huyết áp, mỡ máu nên khống chế ở mức độ nào thì nỗ lực để đạt được chỉ số đó. Nếu chúng ta chưa rõ, có thể hỏi bác sĩ tư vấn thêm. Thứ sáu đó chính là biết rõ các loại thuốc mình đang dùng và liều lượng. Chúng ta nên nhớ các loại thuốc và liều lượng dùng để chủ động mỗi khi dùng. Nếu không nhớ mỗi lần đi khám, chúng ta nên mang mẫu thuốc đi hoặc là viết vào tờ giấy để bác sĩ có thể nắm được tình hình của chúng ta. Kính thưa quý vị, nếu vì nhiều lý do mà chúng ta không thể thực hiện được những lưu ý ở trên, điều đó chứng tỏ là chúng ta đã quá thờ ơ với sức khỏe của chính mình. Chúng ta cần quý trọng bản thân, nên tìm cho mình một bác sĩ đáng tin cậy, đi thăm khám theo định kỳ, nghe theo hướng dẫn của bác sĩ và y tá.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm
tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Trong 3 năm rưỡi mà Đức Chúa Giêsu ngài thực hành chức vụ ở trên đất thì ngài đã sử dụng khoảng 40 ví dụ, 40 cái câu chuyện khác nhau để cho chúng ta những cái bài học để lại ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu một trong những cái ví dụ mà Đức Chúa Giêsu ngài đã thực hiện, ngài đã kể khi mà ngài chức vụ. Xin quý ông bà anh chị em lật ở trong sách Luca đoạn 12 từ câu 16 cho tới câu 21. Sách Luca đoạn 12 từ câu 16 tới câu 21. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này: ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng: ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hãy ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta thì trong cái phần mà nhập đề viết cái tựa rằng sự hà tiện. Nhưng nếu mà chúng ta nghiên cứu những cái bản Kinh Thánh, đặc biệt là Kinh Thánh tiếng Anh, thì cứ mỗi một cái ví dụ thì họ lại có một cái tựa riêng. Và cái tựa mà họ dành cho cái ví dụ này đó chính là kẻ giàu mà dại. Đây là một trong những cái tựa mà khiến cho rất là nhiều người khi họ đọc qua cái tựa họ lấy làm bối rối. Bởi vì thường thường thì cái người giàu có nghĩa là họ phải giỏi giang, họ phải thông minh, họ phải một cái gì đó hơn người bình thường. Đằng này thì cái tựa mà những học giả Kinh Thánh, đặc biệt là các bạn Kinh Thánh tiếng Anh, thì họ lại ghi rằng kẻ giàu mà dại. Thậm chí Đức Chúa Giêsu họ dựa lên như vậy bởi vì đây là cái lời phán của Đức Chúa Trời. Họ dựa trên câu số 20, xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: hỡi kẻ dại. Đó chính là lý do tại sao mà từ đó hình thành nên cái tựa của quyển Kinh Thánh của chúng ta. Cái bài học đầu tiên mà chúng ta rút ra được từ trong cái câu chuyện này, tôi nghĩ rằng chúng ta đã nghe qua cái câu chuyện này hai lần, mình đã hiểu được cái nội dung của nó. Một người đã vì muốn chuẩn bị cho cái tương lai của mình, không muốn vất vả làm việc, ông ta đã làm cả đời, ông ta đã có một cái gia tài, cái của cải đủ để cho ông ta vui hưởng, sống sung túc cho tới cuối cuộc đời của mình. Thật ra thì ông ta là một cái người đàn ông rất là bình thường ở trong cuộc đời này, biết làm, biết dành dụm và muốn người nghỉ ngơi để mà thừa hưởng cái gọi là hưởng thụ những cái công khó của mình làm ở trong cuộc đời. Không có cái gì xấu xa ở trong những gì ông ta làm, nhưng cái cốt cuộc Kinh Thánh lại ghi ông ta rằng là người dại như vậy. Cái bài học đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em đó chính là quan điểm của Đức Chúa Trời khác với lại quan điểm của con người chúng ta. Thì mà chúng ta lưu ý, quan điểm của Đức Chúa Trời khác với lại quan điểm của con người chúng ta. Theo như tiêu chuẩn của người đời thì đây là một người đàn ông thành công. Đương nhiên, nếu mình nhìn những gì mà ông ta đã chuẩn bị, ông ta đã làm, ông ta đã đạt được tới cái mức độ này, có nghĩa là ông ta phải là một người thành công. Những người ngoài đời, thế gian có thể nhận xét ông ta là một người, thậm chí là một người tài giỏi, một người thông minh, một người khôn ngoan mới có thể thực hiện và sở hữu, có được những gì mà ông ta có được ngày hôm nay. Ông ta có được một cái sản vật mà cái kho tàng có thể chứa không đủ, ông ta buộc lòng phải xây cất lên một cái kho tàng mới. Ông ta có đủ của cải để mà từ đó tới suốt cuộc đời còn lại của mình không cần phải làm mà vẫn có thể vui hưởng, sống sung túc. Do đó mà theo thế gian thì nhận định rằng đây là một người thành công, đây là một người tài giỏi, đây là một người khôn ngoan. Nhưng Đức Chúa Trời ở trong câu 20, sau Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: hỡi kẻ dại. Cho đó mà không phải lúc nào quan điểm của Đức Chúa Trời và quan điểm của con người chúng ta cũng giống nhau. Thậm chí rất nhiều lúc quan điểm của con người và quan điểm của Đức Chúa Trời hoàn toàn khác nhau. Đối với cơ đốc nhân của chúng ta noi theo gương của Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu khi mà viết về cuộc đời của Ngài, bác sĩ Luca đã viết rằng Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Mục tiêu của mình là mình sống như thế nào đó để mà mình làm con người vừa lòng và Đức Chúa Trời cũng sẽ hài lòng. Nhưng mà đôi lúc không phải như vậy, sẽ có những lúc mà chúng ta sẽ phải buộc chọn một trong hai. Thì theo như tinh thần của cơ đốc nhân, chúng ta biết được rằng con người nhận xét về chúng ta như thế nào không quan trọng. Nhận xét của Đức Chúa Trời mới là quan trọng. Nếu cả thế gian cho rằng đây là người đàn ông khôn ngoan, tài giỏi và thành công, nhưng nếu Chúa nhìn nhận rằng ông ta là người dại, thì tôi nghĩ rằng số phận của ông ta, số phận đời đời đã được định đoạt. Do đó mà chúng ta lưu ý cái bài học đầu tiên ở đây, đó chính là quan điểm của con người luôn luôn khác biệt với lại quan điểm của Đức Chúa Trời. Bài học thứ hai mà chúng ta rút ra được từ cái ví dụ này, ba lý do mà tại sao Kinh Thánh lại cho rằng ông ta giàu nhưng mà lại dại. Hai cái cụm từ này nó không có đi chung với nhau, nhưng mà Kinh Thánh đã ghép lòng lại hai cái ví dụ này lại với nhau. Hai cái cụm từ chữ giàu và chữ dại buộc nó đi chung với nhau như vậy. Ba cái lý do. Cái lý do đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em, đó chính là khi mà nghĩ về những cái tài sản của mình, khi mà ông ta lo lắng chuẩn bị cho tất cả những thứ về tương lai của mình, ông ta chỉ nghĩ tới mình mà không hề nghĩ tới người khác. Mình đọc ở trong đây, xin chúng ta lật ở trong sách Luca đoạn 12 câu số 18: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Trong toàn bộ kế hoạch của mình, ông ta chỉ biết nghĩ tới mình mà không hề nghĩ tới người khác. Đây chính là một trong những điều mà Kinh Thánh gọi ông ta là dại, là như vậy. Nếu quý ông bà cho em lật cùng tôi qua sách Matthew đoạn 25, một trong những ví dụ cuối cùng của Đức Chúa Giê-xu. Matthew đoạn 25 từ câu số 31 trở đi: khi con người ngự trong sự vinh hiển mình đã đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài, muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như người chăn chiên chia chiên với dê ra, để ở bên hữu và dê ở bên tả. Cái Thánh cho biết rằng sẽ tới một cái thời điểm người trên cuộc đời này sẽ được chia ra làm hai nhóm: một nhóm ở bên hữu của Chúa, một nhóm ở bên tả. Cái nhóm ở bên hữu thì khi mà họ được tới, họ được khen ngợi, Chúa đã phán với họ rằng hãy tới để hưởng lấy phước thiên đã được sắm sẵn. Câu số 34: hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Và lý do mà họ được ban phước đó: vì ta đói các ngươi cho ta ăn, ta khát các ngươi cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng ngươi mặc cho ta, ta đau các ngươi thăm ta, ta bị tù các ngươi viếng ta. Những người này họ ngạc nhiên bởi vì trong cuộc đời của mình họ chưa bao giờ gặp Chúa hết, đừng nói chi mà họ đã làm những việc này cho Chúa. Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu đã phán câu số 40: quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Trong khi đó thì phía bên kia là những người mà bị rủa xả, bị đáng xét, thì cũng cùng một cái lý do như vậy. Sở dĩ họ bị trừng phạt là bởi vì họ đã không làm tất cả những cái điều mà nãy giờ cho Đức Chúa Giê-xu. Và họ lấy làm ngạc nhiên bởi vì họ nói rằng chưa bao giờ họ thấy Đức Chúa Giê-xu đói để mà họ cho Ngài ăn, chưa bao giờ họ thấy Ngài khát để mà họ cho Ngài uống. Và mình đọc ở trong câu số 45: Ngài sẽ đáp lại rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Cả hai nhóm này họ giống nhau rất nhiều điểm. Họ đều ngạc nhiên về cái sự khen thưởng hoặc là trừng phạt của mình. Cả hai nhóm đều thừa nhận rằng chưa bao giờ họ thấy Đức Chúa Giêsu rơi vào cái hoàn cảnh mà cần cái sự giúp đỡ của họ. Nhưng cái điều mà dẫn đến cái sự khác biệt đó chính là một nhóm biết quan tâm, biết giúp đỡ, biết lo lắng cho những người khác. Và cái điều này đã được kể là công ơn của họ. Còn cái nhóm còn lại vì đã không làm tất cả những điều đó mà lại bị kể là cái trách nhiệm, họ bị cái án phạt trên người của họ. Do đó mà Kinh Thánh theo như cái tinh thần dạy dỗ muốn rằng chúng ta không phải chỉ nghĩ riêng tới mình, tới gia đình của mình, những người thân quen, chúng ta phải nghĩ tới những người khác ở xung quanh chúng ta, là những người mà kém may mắn hơn chúng ta, mà Đức Chúa Trời đã cho chúng ta có cơ hội để bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho những người khác. Câu chuyện của chúng ta ở trong sách Luca đoạn 12, trong toàn bộ chương trình của mình, người đàn ông giàu có suy nghĩ, dù là một tư tưởng, nghĩ tới những người khác. Linh hồn ơi, mày đã để dành được nhiều của rồi, hãy thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Ông ta chỉ biết nghĩ tới mình, người khác. Đó là lý do tại sao. Lý do thứ nhất mà Kinh Thánh nói rằng ông ta giàu, nhưng mà Đức Chúa Trời lại gọi ông ta dại là như vậy. Lý do thứ hai mà tại sao người đàn ông này tuy giàu có, nhưng mà Kinh Thánh lại gọi ông ta là kẻ dại. Đó chính là khi nghĩ về những của cải, những tài sản của mình, ông ta quên đi ai là đấng đã ban cho mình tất cả những điều đó. Thường thì chúng ta khi mình thành công, mình rất dễ bị cám dỗ để suy nghĩ rằng mình có được ngày hôm nay là do bàn tay này, do khối óc này, mình giỏi giang, mình siêng năng, mình hơn những người khác mà mình đã làm được. Có những người nghĩ rằng đâu phải tự nhiên mình có được những cái này, tôi cũng phải làm việc, tôi cũng phải vất vả, tôi cũng phải nỗ lực để tôi có được những cái này. Cho nên không có lý do gì mà họ nghĩ có cái mối quan hệ gì giữa họ với lại Đức Chúa Trời. Người đàn ông trong câu chuyện này cũng vậy. Trong tất cả những chương trình của mình, trong tất cả những kế hoạch, khi nghĩ về cái sự thành công vượt bậc của mình, ông ta không một lời nhắc tới Đức Chúa Trời. Ông ta cho như là Ngài chưa từng hiện hữu. Ông ta cho như rằng tất cả những cái gì mình có ngày hôm nay hoàn toàn đến từ khả năng vì sức lực của con người của mình. Trước khi dân Israel bước vào miền đất hứa đượm sữa và mật, thông qua Môi-se, Đức Chúa Trời đã nhắc nhở cho dân sự. Ngài biết rằng ngày hôm nay họ là phu tù, trên tay mỗi người không có một mảnh đất. Nhưng mà khi họ bước vào miền đất hứa Canaan, nơi mà đượm sữa và mật, họ rất dễ dàng để quên đi Đức Chúa Trời là đấng đã ban cho họ tất cả những điều đó. Do đó mà thông qua tôi tớ của Ngài, sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu số 17 và câu số 18. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 17 và câu số 18. Môi-se đã nhắc nhở dân sự, vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được. Hãy nhớ lại Jehova Đức Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề tổ phụ ngươi. Do đó mà Môi-se đã nhắc nhở dân sự rằng đừng có nghĩ rằng vì mình giỏi, mình tài, vì khả năng của mình mà mình có được những điều này. Đúng là họ làm được tất cả mọi thứ là nhờ khả năng của họ, nhưng mà Kinh Thánh đã nhắc nhở cho họ rằng hãy nhớ lại xem coi cái khả năng này đến từ đâu, cái sức lực này ai là đấng đã ban cho mình. Đó là cái dạy thứ hai của cái người đàn ông ở trong câu chuyện. Ông ta không một lời nào nhắc tới đấng tạo hóa, đấng đã ban cho ông ta mọi khả năng để nhờ đó mà ông ta có được như ngày hôm nay. Và lý do thứ ba, tại sao người đàn ông tuy giàu mà Kinh Thánh lại gọi là dại? Ông ta là có một kế hoạch hoàn hảo. Ông ta đã có một kế hoạch rất là chi tiết để đảm bảo rằng cái phần còn lại của cuộc đời của mình sẽ luôn luôn sống ở trong sự sung túc, không thiếu thốn, vui hưởng cái phần còn lại của cuộc đời. Cái nan đề của ông ta là ông ta đã chuẩn bị rất chu đáo cho cái đời sống thuộc thể của mình, nhưng lại không chuẩn bị gì hết cho cái đời sống tâm linh. Mình thấy rằng mọi cái sự chuẩn bị mà ông ta có được đều chỉ giải đáp được những cái nhu cầu về vấn đề thể xác, trong khi đó cái nan đề lớn hơn, cái nhu cầu lớn hơn, đó chính là cái nhu cầu về tâm linh của ông ta, thì hoàn toàn không có gì ở trong cái kế hoạch này. Đó là lý do tại sao mà Kinh Thánh đã gọi ông ta giàu mà dại là như vậy. Câu 20, Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Trong các tôn giáo, cái nền tôn giáo từ thời xa xưa, những cái nền văn minh mà đầu tiên mà thế giới chúng ta có được, ví dụ như nền văn minh của Ai Cập, nền văn minh của Babylon, nếu mà mình nghiên cứu về văn hóa của họ, tất cả những cái tôn giáo, những cái đất quốc nước này, cái nền văn minh này, họ có cái tôn giáo khác với chúng ta. Người Ai Cập họ thờ những cái vị thần của họ, người Babylon họ thờ những cái vị thần của họ. Nhưng mà một cái điểm mà họ nhìn nhận rất là đúng đắn, đó chính là họ biết rằng những cái năm tháng sống ở trên cuộc đời này rất là ngắn ngủi. Đối với quan niệm của một cái người Ai Cập, cuộc đời này chỉ là một cái sự chuẩn bị cho cái thế giới mai sau. Đó là lý do tại sao mà một cái vị Pharaoh khi mà lên làm Pharaoh, chuyện đầu tiên mà ông ta sẽ làm đó chính là ông ta sẽ cho xây kim tự tháp, xây cái mộ để mà chôn mình. Bởi vì đối với người Ai Cập, họ tin rằng cái thế giới này rất là ngắn ngủi, thế giới này chỉ là một cái sự sửa soạn, chuẩn bị như là một cái chạm dừng chân để cho chúng ta đến với một cái thế giới nó rộng hơn, nó xa hơn, nó lớn hơn và nó vĩnh viễn hơn. Và đối với Cơ Đốc nhân, mình cũng đã biết điều đó. Chúng ta chỉ sống vài chục năm ngắn ngủi ở trên cuộc đời, trong cái thế giới tội lỗi này. Nhưng Kinh Thánh đã hứa với chúng ta một cái nơi mà tuyệt đẹp, một cái nơi mà không hề có sự chết, không bệnh tật, không có bất kỳ một điều gì hết. Với một điều kiện, đó là trong những năm tháng chúng ta sống trên cuộc đời này, chúng ta phải thực hiện những cái sự chuẩn bị, những cái sự sửa soạn. Đó là lý do tại sao mà Chúa đã cho chúng ta cơ hội. Nhưng người đàn ông ở trong câu chuyện này, ông ta đã chuẩn bị rất chu đáo cho cái kế hoạch, những cái nhu cầu về đời sống thể xác của mình. Trong khi đó ông ta lại không hề có một cái sự chuẩn bị nào cho những cái nhu cầu về đời sống tâm linh của ông ta. Cho nên mà mình thấy rằng đã hay cái bài học mà chúng ta đã được nhắc đến ở đây, quan điểm của con người và quan điểm của Đức Chúa Trời. Những lý do mà tại sao cái người đàn ông trong câu chuyện lại được gọi là người dạy. Nhưng nếu mà chỉ có người đàn ông này thôi, không liên quan gì với chúng ta, thì có lẽ cái câu chuyện này đã không được Đức Chúa Giêsu kể lại. Nhưng câu 21 là cái câu mà dành cho tất cả mỗi người chúng ta. Luca đoạn 12 câu số 21: hễ ai, có nghĩa rằng tất cả mọi người, bất kỳ người nào, hễ ai thâu trữ cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Có ba cái cụm từ mà tôi muốn chúng ta lưu ý ở đây. Chữ hễ ai có nghĩa là bất kỳ người nào, nó nghĩa là tất cả mọi người. Cái câu Kinh Thánh này dành cho chúng ta, hễ ai, bất kỳ người nào trong chúng ta. Cuối câu số 21: thì cũng như vậy. Thì cũng như vậy là như thế nào? Ý của Đức Chúa Giêsu là nếu mà mình rơi vào cái hoàn cảnh mà bị đánh giá là thì cũng như vậy, có nghĩa là mình cũng dạy y như là cái người dạy ở trong câu chuyện. Chỉ có cái điều khác biệt, ông này trong câu chuyện là ông giàu mà dạy. Còn chúng ta có thể là tôi không giàu, tôi bình thường mà tôi dạy, thậm chí tôi nghèo mà tôi vẫn dạy. Cho nên Kinh Thánh nói rằng nếu như cái người nào mà không thâu chữ giàu có nơi Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng bị kể là dạy như vậy. Rất nhiều lần Đức Chúa Giêsu đã nhắc nhở cho chúng ta đối với những ai đi theo Ngài, đó là đời sống mà chúng ta đi theo Đức Chúa Giêsu là một cái đời sống mà chúng ta phải hy sinh những cái thú vui ở trên cuộc đời này, chúng ta phải hy sinh những cái lợi ích, những cái vật chất, những cái gọi là của cải ở trên cuộc đời này để đi theo Ngài. Một trong những cái hình ảnh mà Đức Chúa Giêsu sử dụng thường xuyên nhất là cái hình ảnh mà một người vác thập tự giá mình mà đi theo Chúa. Ngài đã phán rằng nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Cái hình ảnh một cái người vác thập tự giá có nghĩa là một người sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng của mình, để mà đi theo Đức Chúa Trời. Và Ngài muốn rằng chúng ta phải đặt Ngài là vị trí ưu tiên hàng đầu ở trong cuộc đời của chúng ta. Ngài không chấp nhận là vị trí thứ hai, vị trí thứ ba hay bất kỳ vị trí nào khác. Ngài muốn chiếm giữ vị trí số một ở trong cuộc đời của chúng ta. Do đó mà xưa và nay vẫn vậy. Thậm chí với cái thế giới vật chất cám dỗ chúng ta ngày hôm nay, con người càng lúc càng trở nên bận rộn với lại những cái công việc của thế giới ngày hôm nay, những cái sản phẩm mới, những cái nhu cầu mới, những cái quảng cáo luôn luôn lôi cuốn con người chúng ta, và mình sẽ luôn luôn chạy theo những cái sản phẩm đó. Mình tất bật, mình làm việc để mà mình có được những cái của cải ở trên cuộc đời này. Nhưng Kinh Thánh đã nhắc nhở cho chúng ta rằng nếu như chúng ta có tất cả mọi thứ ở trên cuộc đời này, như cái người ở trong câu chuyện, nhưng lại không có giàu có nơi Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng bị thiên đàng, bị Đức Chúa Trời kể là dạy như vậy. Trong cái bài giảng trên núi của Đức Chúa Giêsu, Matthew đoạn 6 từ câu số 19 cho tới câu số 21, khi nói về những cái của cải vật chất ở trên đời này, biết được rằng nó là một phần không thể tách rời khỏi cuộc đời của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Giêsu muốn rằng chúng ta phải có một cái vị trí, phải đặt nó ở một cái vị trí nào đó để nó không cản đường chúng ta tiến về thiên đàng. Sách Matthew đoạn 6 từ số 10 câu 19 trở đi: các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Nếu như tất cả những gì chúng ta có, phần lớn những gì chúng ta có là nằm ở trên cuộc đời này, thì dĩ nhiên tấm lòng của chúng ta sẽ hướng về thế gian này. Ngược lại, nếu như những gì mà chúng ta có phần lớn chúng ta đã chuyển về phía trên kia, thì tấm lòng của chúng ta lúc nào cũng hướng về phía trên đó. Câu chuyện của bà vợ Lót là một trong những câu chuyện kinh điển. Đức Chúa Trời đã quyết định hủy diệt thành Sodom và Gomorrah bởi vì tội ác của họ đã thấu lên Đức Chúa Trời. Thông qua sự cầu thay của Abraham, cũng như là cái sự công bình của chính gia đình của Lót, mà Đức Chúa Trời đã quyết định ban cho cái đặc ân là ngày sai thiên sứ tới để mà cứu gia đình của Lót. Và các thiên sứ đã dặn dò họ rằng họ phải chạy nhanh ra khỏi thành, không được quay đầu lại. Và chúng ta đã biết câu chuyện khi mà đi ra khỏi thành thì bà Lót nghĩ về cả cái gia tài và cả cuộc đời này mình đã làm. Sở dĩ mà gia đình của họ đã phải cái cảnh mà xào xáo, sở dĩ mà họ buộc lòng phải chia tay với là người cậu của mình là Abraham, mà thật ra là như là người cha đẻ của là Lót, đã chăm sóc Lót từ khi Lót còn nhỏ bé. Bởi vì họ đã có sự hiềm khích xích mích ở trong cái vấn đề tài sản của cải, và sở dĩ Lót đã chọn thành Sodom và Gomorrah bởi vì ông ta nghĩ rằng ở nơi đó sẽ đem lại cho ông ta cái lợi nhuận về của cải vật chất nhiều hơn là so ở phía bên kia. Giờ phút này buộc lòng phải bỏ lại tất cả những điều đó và không đành lòng. Và cuối cùng bà đã quay lại để bà nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với lại cái thành mà nơi trong đó gia tài, cuộc đời cũng như là tất cả mọi thứ mà mình đã có đều nằm ở trong đó. Các học giả kinh thánh đã viết một cái lời bình luận rất là ngắn ngủi về cuộc đời của bà Lót. Họ đã viết rằng tuy rằng thân thể của bà đã ra khỏi thành, nhưng tấm lòng của bà vẫn còn ở lại trong thành. Đó là lý do tại sao bà bị hóa thành tượng muối. Đây cũng chính là những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói khi mà Ngài nói với chúng ta rằng của cải của chúng ta ở đâu thì lòng của chúng ta sẽ ở đó. Nói tóm lại, ta lân về của cải vật chất đó là một ta lân mà mỗi người chúng ta đều được Đức Chúa Trời ban cho. Sẽ có người nhận cái ta lân nhiều hơn những người khác, nhưng một điều mà tôi đảm bảo với chúng ta đó chính là bất kể cái hoàn cảnh tài chánh của ta như thế nào ở trên cuộc đời này, bất kể là Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta bao nhiêu của cải vật chất ở trên cuộc đời này, nếu chúng ta tránh đi những cái bài học đau thương của người đàn ông ở trong câu chuyện, nếu như chúng ta thực hiện theo những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói, đó chính là chúng ta thật sự giàu có ở trong nước của Ngài. Bất kể người đời sẽ nhận xét chúng ta là như thế nào, nhưng Đức Chúa Trời sẽ nhận xét chúng ta là những người khôn ngoan. Tôi ước ao và hy vọng rằng mỗi người chúng ta sẽ suy gẫm đọc lại cái câu chuyện này, để rồi từ đó không một người nào trong chúng ta sẽ nhận những cái lời quở trách mà Đức Chúa Giêsu đã quở trách cái người đàn ông ở trong câu chuyện. Mỗi người chúng ta sẽ luôn hướng lòng về thiên quốc, nơi mà chúng ta chờ đợi ngày cứu Chúa của chúng ta hồi lai, và sẽ đem phần thưởng đến ban cho tất cả những ai trung tín và chờ đợi Ngài ở trên đất này. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.